nó trở lại công viên ngồi xổm bên ghế đá chờ con quê. Không có đồng hồ nhưng nó biết là khuya lắc khuya lơ rồi. Dân bụi ngủ hết trơn, kể cả cái ổ của chị Bảy cả phong cũng chìm vào đêm tối. Mệt quá nó thiếp đi, nhưng chỉ một lúc nó bừng tỉnh lại. Có tiếng bước chân, con quê nó mở lớn mắt. Không phải, cái bóng cao lớn đang băng qua chỗ nó nằm. Nó nhận ra rồi, thằng Hai Nuôi. Linh tính báo cho nó biết là sắp có chuyện gì xảy ra, nó bỏ theo. Hai Nuôi băng qua đường đi ngang đi lại quán cà phê Bạch Ngọc, rồi trở sang công viên. Đúng lúc sau một gốc cây, ánh đèn chiếu hắt ra lề đường chứng tỏ trong quán Bạch Ngọc còn thức. Vành tai nó nghe tiếng nhạc vọng ra, chắc có tiệc tùng hội họp gì ở trong. Thì lình tiếng cửa sắt kêu rít, bên trong đi ra hai ba bóng người. Thằng Hai Nuôi lại băng qua đường đứng trong một góc tối. Thằng Bò bén gót liền. Chiếc quán Bạch Ngọc Bành đang khoác vai công an khu vực cùng một tên công an lạ hoắc. Thằng Bò chưa hề thấy qua. Về nghe đứa nào dỗi lên đây nhậu, lúc nào cũng sẵn sàng với các đại ca dòng Bành. Hôm nay vui quá, hứa sẽ trở lại. Nói là phải nhớ, đại ca cứ bận tuần tiễu trên sông. Bắt cá là hoài cũng thường đi, tới đây không phải bò lạc đâu mà là hoa thơm cỏ loạn. Đại ca đã biết đó. Phải phải, sẽ trở lại nhất định. Bành trở vô, cánh cửa sắt kéo lại. Hai tên công an dìu nhau chân nam đá chân bắc, coi bộ xỉ nhiều. Hai Nuôi núp lẫn theo các hàng hiên đi theo. Thằng Bò cũng văng mình lẫn trong các bóng tối. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thằng Bò đánh lô tô trong bụng. Hai tên công an cười nói dâm gian. Bữa nào cậu theo tớ xuống tàu tuần đi kiểm tra trên sông với tớ. Bắt một vài con làm thịt tả tơi, tập thể lúc nào cũng vui và hấp dẫn hơn. Được, bữa nào tớ theo cậu. Mới đây này, tụi này làm thịt một lúc hai con, địt mẹ làm gái mà yếu xìu mất hứng quá. Ha ha, đứa đó. Hắn ngừng lại để nôn một đống trên đường phố. Đến Bô Đa chúng chia tay. Một tên đi về phường và một tên đi thẳng xuống phía bờ sông. Cái bóng của Hai Nuôi đã theo sát. Thằng Bò còn ở xa lắm, chỉ sợ thằng Hai Nuôi phát giác ra thì ốm đòn. Nhưng không nhìn thấy tường tận lúc Hai Nuôi đâm tên công an ra sao. Chỉ thấy một đống thịt ngã xuống, rồi Hai Nuôi co giò chạy biến mất vào đêm tối. Thằng Bò thở không ra hơi, ngực như bị ai đè, nhưng cũng cố thu mình vào một góc tối rồi nhanh như một con rắn nó trườn vào trong bóng đêm. Thận trọng rình mò từng bước, nó cũng về lại được công viên. Cái ghế đá vẫn trống hốc, nơi hang ổ của chị Bảy cả băng vẫn im lìm. Nhưng chỉ một lúc sau, con phố bỗng ầm ĩ, tiếng còi xe cứu thương chạy qua. Đúng lúc đó cái bóng của thằng Hai Nuôi xuất hiện ngang qua chỗ thằng Bò. Hắn đứng lại nghe ngóng. Thằng Bò nằm im nhắm mắt như ngủ say lắm. Lúc nó mở mắt ra không thấy Hai Nuôi đâu nữa. Nó yên tâm dỗ giấc ngủ. Nó mơ thấy nó đi đứng bình thường như bọn thằng lái phá. Nó đi qua một ngọn đồi trồng đầy hoa và một con trâu tới quỳ bên nó. Nó bèn leo lên mình trâu, tay nó cầm một nhánh thông. Nó đang lơ mơ sung sướng trên mình trâu thì một bàn tay kéo xuống, rồi một cú đá vào bụng. Nó nhìn lên, tên cảnh sát khu vực hàng ngày đã bắt nạt nó, đá đập nó. Nó hét lên, cành thông trong tay biến ra một lưỡi dao lúc nào và nó đâm một nhát vào ngực tên cảnh sát khu vực. Tên này ngã xuống giấy chết, biến thành một bãi phân trâu. Nó thắc mắc tại sao lại là phân trâu mà không phải là phân ngựa. Gần sáng bỗng nhiên có tiếng la khóc của chị Bảy cả con. Dân bụi đời dần dần trở dậy bu lại. Chị Bảy tóc tai sổ tung, mặt mũi thất thần, vừa khóc vừa kể. Mèn ơi, con Lê nó chết oan chết ức, nó về khóc với tôi nè. Đêm nay nó về hai ba lần, quần áo ướt mềm, mắt trợn trừng trừng, không nói không rằng gì hết trơn. Con ơi là con ơi. Chị Sức kinh tế mới về, bệnh lao gần chết, nói không ra hơi. Đúng rồi, con Lê nó linh lắm. Hồi tối tôi thấy cổ về, cổ đi khắp công viên, chắc đi thăm hàng xóm láng giềng. Thiệt không chị Sức, trời đất con tôi oan quá mà. Oan mà biết kêu ai, chỉ biết đấm ngực kêu ông trời. Chị Bảy đấm ngực kêu gào, giọng hai mươi: "Thôi má, đủ rồi, cứ khóc cả ngày cả đêm, sao không khỏi mộng mị, má làm ồn quá." "Ha, thằng con bất hiếu chưa? Tao nhớ con Lê, tao khổ, tao oán hận thì tao khóc, có đâu lòng giả sắt đá như tụi bay. Em chết mà không nặn ra được một giọt nước mắt, không thương xót, đau khổ thì thiệt là lòng lang giả sói, giống vật chứ không phải người ta." "Sao má biết tôi không khổ không hận? Má im đi, má biết gì mà nói." "Trời ơi, chết rồi cũng không có tiền chôn, cho xác để người ta mổ xẻ có đau đớn không?" "Má còn nói nữa." "Nói nữa hả? Muốn nói không?" Thằng hai mươi nổi giận một cách dễ sợ, nó giọng vào lỗi lầm của chị Bảy nên chị im liền như thóc. "Hai mươi nào, bà vô nằm nghỉ đi, tôi nói rồi đó, không la lối khóc lóc nữa." "Có độc tài không? Khóc con Lê nó cũng không cho nữa. Lê ơi, con có biết thằng hai nó tàn nhẫn như vậy không? Con không sống để trả hiếu cho má nhờ." Kêu lên vậy thôi, chị Bảy cũng ngoan ngoãn chui vào trong cái ổ của chị. Vậy mà mấy mẹ con nằm trèo queo chờ sáng, chị Bảy vẫn sụt sịt khóc không dừng lại được. Bà con bụi đời thấy hạ màn cũng trở về chỗ. Bên ngoài thằng bò cũng không ngủ được, nó cũng khóc nhớ con quê quá chừng, nhớ khổ nhớ sợ. Đã có thằng nào rớt mất con quê đem đi chung sống rồi không? Nó mất con quê đành đoạn sao đây, lòng nó như lửa đốt. Rạng sáng, dân buồn chưa kịp thức giấc thì hai xe công an đổ tới xịt bên lề đường. Một cuộc lùng xét kỹ càng dân buồn, một số đàn ông con trai bị tình nghi dính dáng trong vụ đâm tên công an giữa khuya bị còng dẫn đi, dính luôn hai đôi. Chị Bảy cà toan giấy đành đạch như thằn lằn bị lật đuôi, chị lăn ra cỏ, chị bứt tóc bứt tai cào cấu mặt mũi như con mẹ điên. Mấy người mời công an dẫn hai đôi đi, xô chị ngã dúi. Chị gào lên chửi theo, nhưng mấy người công an không thèm ngó tới chị. Có chị như con mẹ khùng điên, như con chó dài không nên đụng vào. Đứa chết đứa bị bắt, đời chị khốn nạn bất hạnh làm sao. Chị cào đất liệt đá, nhưng đâu có ai đứng đằng trước cho chị ném. Không ném được ai thì chị đấm vào ngực chị, đập cho chết cơn tức đang bóp nghẹt tim chị. Một người thấy dấu chị cũng không được, lánh xa dần. Chỉ còn thằng bò mở thao láo mắt nhìn chị. Lúc sau thấy chị Bảy không còn sức, nó bò lại gần, chờ cho chị Bảy bớt khóc. Nó nói: "Đừng khóc nữa Bảy à, Bảy đi uống cà phê đi." "Không, tao không uống, không ăn nữa. Tao nhìn đói chết đi cho chúng hả già. Đồ lang sói, hổ ly, đồ chó vàng." Thằng bò há hốc mồm, trông chị Bảy cũng đâu khác gì một con chó. Một con chó cũng biết chửi một giống chó còn tệ hại hơn, khốn nạn hơn. Thấy cái mặt chị Bảy còn hơn đứa đám ma, nó không cất tay lên nổi. Ngày cứ tới, con đường tự do có nắng lên, xe cộ, tiếng nói, tiếng cười, đủ loại người trong một thành phố. Chỉ thiếu có con quê, nó ở đâu? Con quê nghe lời bà Tám Đía bỏ con đường tự do xuống xóm Tân Định để phá thai. Đứng sườn đè từ rũ thì nó không đủ tiêu chuẩn vì không có hộ khẩu mà cũng không có biết thủ tục nữa. Còn nhiều bà mụ làm việc này, con nết biết con quinh biết, nhưng giá tiền cắt cổ lắm. Chị Tám Đía nói: "Trời ơi, chuyện ở đâu có khó gì mà mấy bạn bẻ cổ con người ta. Mày theo tao xuống dưới, tao lo cho." Vậy là con quê cho Tám Đía xuống nghĩa địa Mạc Đính Chi. Khu nghĩa địa lóng này loạn lắm, thì chỗ nào tăm tối ẩn khuất là bọn không nhà tìm vô. Cũng khó ăn lắm chứ, chẳng phải dễ dàng gì đâu. Thời gian này hơi thả lỏng một chút, vì nghe đâu nghĩa địa này sắp bị giải tỏa. Nói là sắp thì cũng còn lâu lắc lắm, đâu phải ngày một ngày hai mà sợ. Chị tắm đĩa mánh mung với ông già gác nghĩa địa này. Ông lão cũng ngót nghét 70, mắt hấp hem, lưng còng lại ở dơ, đứng xa mà đã nghe mùi muốn mửa. Nhưng bà tắm đĩa này đang cần chỗ dựa, vậy là bà thấp vô với ông lão này. Cho ông muốn làm ăn gì thì làm, tắm đĩa nói với con quê. Ờ, ta cũng làm màu với lão, thì cũng bề ngoài bề mặt vậy thôi, chợ ông còn chút xí quách nào đâu. Vậy mà cứ ham, thì già đời vẫn không nên hết mà, nhờ vậy tao vô ra lúc nào cũng dễ. Con quê biết là tắm đĩa còn nhiều mối khác nữa, chẳng hạn như giới thiệu mấy cặp kẹt phòng cho ông lão đưa vô nghĩa địa làm ăn. Ở trong mồ mả đẹp lắm, có cái còn xây như cái nhà, bên cạnh cây cao bóng mát, họ ăn chia tiền cò với nhau khá sòng phẳng. Con quê có một chỗ ở khá tốt, giường nằm là một cái mạ xây bằng đá cẩm thạch xanh rất sạch và mát. Bên trên có vòm che kín đáo, ông lão nói qua chỉ che chở được trong 3-4 hôm mà thôi, tìm chỗ cứ tính với con Tám. Nhưng con quê sợ không dám nằm trên vuông cẩm thạch bóng nhẵn, người chết nằm ở dưới thấy nó hỗn, hàng lão sẽ không tha đâu. Vì vậy nó trải một miếng vải ni lông nằm bên mấy cột trụ tốt dưới chân mộ. Tối hôm đó bà tắm đĩa cho nó uống một ly thuốc đầy, mùi vừa hôi vừa đắng. Thuốc vào cổ là nó muốn nôn thốc nôn tháo rồi. Ráng uống rồi nằm nghỉ, thuốc này có hơi hành nhưng mày không sợ. Có khi nào con quê lo lắng nhớ chết thì sao? Tắm đĩa đoán ra ý nghĩ của nó, bay sợ chết, ta làm hoài chứ đứa nào ngất ngư chứ đừng nói chết, mày yên tâm đi. Con quê tốn tiền nào ăn ở nằm chờ tới ngày thứ hai, chỉ thấy đau bụng lâm râm. Sáng ra là êm rơ, tắm đĩa lắc đầu, cái thay mảnh dữ lắm nha, ráng ngày nữa coi. Ngày thứ ba cũng không thấy động tĩnh gì hết, số tiền dành dụm nó đã chung hết cho tắm đĩa, muốn nằm thêm thì phải chung thêm. Con quê thất vọng quá, nó ngỏ ý đòi tiền lại thì tắm đĩa trở mặt. Mày nói sao, muốn lấy lại tiền hả? Còn khuya mày, tao trả tiền thuốc, tiền ăn, tiền ở cho mày hết trơn. Còn công của tao thì tao cho mày làm phúc rồi, chưa có trường hợp nào như mày nghe. Cái đứa con trong bụng mày nó lì quá mà, chắc đứa nhỏ nào lộn giống trở lại nên mới như vậy mà thôi. Gặp trường hợp này tao cũng đành bó tay. Rồi giờ tính sao ta cũng không biết. Nếu muốn thì ta làm lại lần nữa, lần này thuốc mạnh hơn, nhưng ta không bảo đảm nếu mày có chuyện gì. Con quê sợ toát mồ hôi hột, nó không uống thêm thuốc nhưng được ở lại thêm một ngày nữa. Lúc đang trưa nó bỗng nhiên đau bụng đến tím cả mặt mũi, mắt đổ hào quang, trán đổ mồ hôi, tay chân luôn run bần bật. Tám đĩa mừng rỡ, thấy không, ta nói là cái thai nó mạnh quá mà, chứ đâu phải thuốc không hiệu công hiệu. Khi nào mày thấy ra máu thì cho tao hay, tao lấy ra. Đến chiều bụng êm trở lại, tắm giết trò thua, nó được ở lại cho đến đêm, giờ là phải rời đây. Nếu không phải đóng thêm tiền, tối đến bụng lại lâm râm, nó hy vọng lắm. Tắm đĩa nói, mày nhảy đi, mày nhảy chạy cho cái thai nó độc mau xuất ra. Con quê nghe lời nhưng sau đó bụng lại êm rơ mà nó thì mệt nhoài. Tắm đĩa lại lắc đầu, chắc không được rồi, ông trời không cho, nghĩa là đứa nhỏ nợ mày, hoặc mày nợ đứa nhỏ phải trả. Thôi mày liệu mà rời đây đi. Đến kỳ họ kiểm tra bắt đưa lên phường đến trường phục hồi gì đó là mày khổ. Nói gì thì nói, miệng tắm đĩa cãi lại trơn tru, mặc kệ cho con quê hầm hè rồi nằm nì tắm đĩa với lão già đến giờ lâm trận hà rầm trước mắt con quê. Sau đó xách đít đưa nhau đi ăn mì khuya, bỏ mặc con quê một mình với lời dặn: đừng để tao thấy mày lúc trở về nữa nha, tối nay có khám xét đó, đừng nói tao không nói trước. Họ bỏ đi một lúc, bụng con quê lại đau lâm dâm. Đôi khi bà nói đúng, cái thai nó mạnh quá trời đó thôi, cũng không còn ở đây được nữa đâu. Con quê nhăn nhó bước đi, làm như bụng đau lắm, nhưng thật ra chẳng bao nhiêu, hoặc là do nó tưởng tượng. Không còn một đồng xu dính túi mà nó thèm ăn một tô mì nóng quá. Ông lão mua cơm đem cho nó, khi chiều đúng lúc cơn đau nó không ăn đặng, giờ này bụng mới cào cấu chịu không nổi. Ráng đi, ráng về chỗ cũ của mình. Nó nghĩ tới chiếc ghế đá giang sơn của nó ở công viên, nghĩ tới thằng bò, lúc này chỉ còn thằng bò có thể mua cho nó một tô mì nóng. Nó về tới công viên không thấy thằng bò ở đâu, chỉ thấy chị Bảy cả Tông đang ngồi khóc, mà tay thì đấm ngực thùm thụp: gì vậy Bảy? Trời đánh tôi chết đi, Hà Bá nuốt tôi đi. Bảy à? Chị Bảy cả Tông ôm chầm lấy con quê: mày biết không quê ơi, con Lê chết rồi, còn thằng Hai. Anh Hai thì sao? Bị bắt đi rồi. Trời ơi là trời, đất ơi là đất. Con quê sững người, nó không thể tưởng tượng nổi chỉ vắng mặt có mấy hôm mà cái công viên với đám người sống như ba nói đã bao thay đổi và mất mát. Còn thằng bò nó ra sao, có thay đổi gì không, có nên ngồi chờ thằng bò ở đây hay đi kiếm nó? Con quê bỏ chạy, nó đi kiếm thằng bò.